Tin mừng sự sống cho thứ hai tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh ngày 17 tháng 12 năm 2007. Lệ lời nhập thể là đấng đến cho trần gian được sống, một sự sống được biểu hiệu qua những hình ảnh của mùa Giáng sinh, như ánh sáng xua tan bóng tối tăm chết chóc, như màu xanh của cây Noel tươi tắn giữa mùa đông tàn úa, và như các thứ tạng vật phát xuất từ lòng yêu thương đánh tan hận thù tàn sát. Xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh được tin mừng sự sống từ giảng huấn phụng vụ nơi giáo hội hiện thế và qua sống thánh chứng nhân.
Giảng huấn phụng vụ thứ hai trong tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh. Thiên Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở với chúng ta. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong buổi triều kiến chung hàng tuần vào ngày 17 tháng 12 năm 2003 về niềm trông đợi trong mùa vọng. Vương quốc của Thiên Chúa đã gần đến chứ không trì hoãn. Những lời này được trích từ phụng vụ hôm nay hiện lên bầu không khí của vấn đề ân cần sửa soạn đầy nguyện cầu cho việc cử hành lễ Giáng sinh giờ đây đã đến lúc kết thúc. Mùa vọng giúp bảo trì lòng chúng ta trông đợi Chúa Kitô, đấng sẽ đến thăm chúng ta bằng ơn cứu độ của Người. Khi Người hoàn toàn hiện thực vương quốc công lý và bình an của Người, việc hàng năm nhớ lại việc hạ sinh của đấng thiên sai ở Bethlehem, làm mới lại nơi lòng trí tín hữu niềm giác tín là Thiên Chúa trung thành với những lời hứa hẹn của Ngài. Bởi thế, mùa vọng là lời rao giảng hy vọng mãnh liệt gắn liền với cảm nghiệm chung riêng của chúng ta. Hết mọi người đều mơ tưởng về một thế giới công chính và đoàn kết hơn, nơi những điều kiện xứng với phẩm giá con người về sự sống và việc chung sống thuận hòa là những gì mang lại những mối liên hệ hòa hợp giữa cá nhân với nhau, cũng như giữa các dân tộc với nhau. Tuy nhiên, thực tế thường không xảy ra như vậy. Những chướng ngại, những tương phản và những khó khăn đủ thứ khác nhau đang đè nặng trên việc hiện hữu của chúng ta. Có những lúc hầu như đè bẹp nó, những mãnh lực và lòng can đảm dấn thân cho sự thiện, có những lúc nhường bước cho sự giữ chi phối làm chủ. Trong những lúc đặc biệt này, niềm hy vọng sẽ nâng đỡ chúng ta. Mầu nhiệm Giáng sinh, một mầu nhiệm chúng ta sẽ sống lại vào một ít ngày nữa đây, bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở với chúng ta. Vì thế, chúng ta không bao giờ cảm thấy lẻ loi cô độc. Người gần gũi với chúng ta, Người trở nên một người trong chúng ta, được hạ sinh bởi cung dạ trinh trong của mẹ Maria, Người chia sẻ cuộc lữ hành trần gian của chúng ta. Giúp chúng ta đạt được niềm vui và an bình là những gì chúng ta hết lòng khát vọng.
Thank you.
Giáo hội hiện thế. Giáo lý giáo hội công giáo về mầu nhiệm nhập thể, cảm nghiệm nhân sinh. Dựa vào quan sát của mình, con người có thể lý luận một cách chắc chắn là có Thiên Chúa hiện hữu. Cũng theo lý luận tự nhiên, con người còn có thể đi sâu hơn nữa vào thực tại Thiên Chúa hiện hữu này bằng việc lập luận rằng đã là Thiên Chúa thì phải là đấng tối cao. Nghĩa là Ngài chẳng những là đấng tối cao về quyền năng, nên Ngài cũng được tôn kính là đấng toàn năng. Ngài còn là đấng tối cao về bản tính, nên Ngài mới đáng được gọi là đấng toàn thiện nữa. Bằng không, Ngài cũng tầm thường như loài người vậy thôi, hay không hơn gì tạo vật của mình, nghĩa là Ngài không phải là Thiên Chúa. Thế nhưng, lý luận hạn hẹp của con người tạo vật đã hoàn toàn dừng lại ở ngay chỗ này. Đúng hơn, đã bị tắt nghẽn ở ngay khi lý trí của họ nhận biết Thiên Chúa là đấng tối cao toàn năng và toàn thiện, hoàn toàn không thể nhúc nhích và tiến xa hơn nữa. Thậm chí, tình cảm của họ vì thế còn đi ngược chiều. Đó là sau khi lập luận thấy rằng Thiên Chúa là đấng tối cao toàn năng và toàn thiện như thế, con người lại càng cảm thấy có một khoảng cách không thể vượt qua giữa Thiên Chúa và một loài tạo vật bất lực, bất toàn và bất xứng như họ. Do đó, họ đã tự động quay đầu trở lại để đi giật lùi, làm cho mình càng xa cách đấng tối cao. Điển hình là trường hợp của Simon Phêrô, người đã cảm thấy mình vô cùng bất xứng, không muốn ở gần đấng ông gọi là Chúa. Sau khi được chứng kiến phép lạ Ngài làm để tỏ mình Ngài ra cho các tay chuyên nghiệp đánh cá như ông, sau cả một đêm vất vả mà chẳng được gì, đã bắt được một mẻ cá đầy. Cảm thức kinh sợ của Simon Phêrô trước đấng tối cao ấy cũng là cảm thức tôn giáo chung của con người trước các vị thần linh vô cùng vĩ đại. Thế mà, theo mặc khải thần linh của Kitô giáo, đấng tối cao là vị Thiên Chúa của giao ước với dân Do Thái ấy đã tự động đến với loài người và đã thực sự ở với loài người nơi con người Đức Giêsu Kitô qua mầu nhiệm nhập thể. Thế nhưng, thứ nhất, tại sao Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể? Thứ hai, mầu nhiệm nhập thể được thực hiện như thế nào? Và cuối cùng, Đức Giêsu Kitô có thực sự là lời nhập thể hay chẳng?
Sống thánh chứng nhân tử đạo Việt Nam, ba thánh Mỹ, Đường và Chuẩn, đời sống của ba vị. Ba thầy giảng cùng bị bắt một ngày, cùng bị giam một nơi, cùng tử đạo một giờ và cùng được phong chân phước một lượt là các thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ 40 tuổi, Phêrô Trương Văn Đường 30 tuổi và Phêrô Vũ Chuẩn 21 tuổi. Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ là người lớn tuổi nhất, thầy Phaolô Mỹ là người anh cả và là chỗ dựa cho hai thầy giảng cùng bị giam chung. Trong một lá thư gửi cho thừa sai Maret, thầy Đường viết: từ ngày được diễm phúc chịu khổ vì đức tin, thầy Mỹ thay chúng con vẫn viết thơ cho cha, vì chúng con coi thầy như thay mặt cha ở giữa chúng con. Phaolô Nguyễn Văn Mỹ chào đời năm 1798 ở làng Kẻ Non, còn gọi là Sơn Nga, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Tên thật của cậu là Nguyễn Văn Hữu. Năm 13 tuổi, được phép cha mẹ, cậu Mỹ theo giúp việc đức cha Jacobe Longer ra, rồi sau giúp cha luật xứ Kẻ Đầm 4 năm. Đến tuổi 19, cậu theo học tại chủng viện Kẻ Vĩnh, Vĩnh Trị. Khi làm thầy giảng thực thụ, thầy Mỹ được gửi đến giúp thừa sai Maret. Ít lâu sau, đức cha Havaju, giám quản địa phận Tây đằng ngoài, đã chọn thầy phụ giúp linh mục Cogne Tân, xứ Bầu Nọ, tỉnh Sơn Tây. Nhiều kinh nghiệm và khả năng, thầy Mỹ đã hỗ trợ đắc lực cho vị thừa sai trẻ tuổi nhiệt thành, nhưng thường đau ốm nặng nề. Thầy Mỹ luôn hoàn thành công tác mục vụ một cách chu đáo, từ dạy giáo lý tân tòng và trẻ em, đến khuyên bảo các tội nhân hối cải. Khi tình hình cấm đạo lên cao độ, thầy là vị tông đồ nhiệt thành và hữu hiệu, đi thăm từng gia đình để khích lệ các tín hữu sống đức tin, và còn hơn thế nữa, đã đưa được nhiều người ngoại giáo về đón nhận niềm tin Kitô giáo. Thánh Phêrô Trương Văn Đường: nhất định chúng tôi không đạp lên ảnh chuộc tội, vì như vậy là chọn cái chết đời đời cả linh hồn lẫn thể xác. Lời nói trên cho ta thấy tâm tình của Thánh Phêrô Đường, vị thầy giảng đã hơn 20 năm dâng mình cho Chúa để tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho chính mình và tha nhân. Sinh năm 1808 ở làng Kẻ Sở, xã Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Gia đình Phêrô Đường tuy nghèo nhưng nổi tiếng thánh thiện. Được cậu là cha Trương Văn Thi phụ trách xứ Đông Chảy đỡ đầu, nên sau khi Đường mới 9 tuổi, cha Phương xứ Yên Tạp đã nhận khai tâm cho chú vào đời sống tu trì. Lúc 15 tuổi, Phêrô Đường đã được gửi đến giúp xứ Bầu Nọ dưới quyền thừa sai Maret. Với sự khích lệ của cha, anh chuyên tâm học chữ Hán và Latin để chuẩn bị cho tương lai. Khả năng và nhân cách của Phêrô Đường được xác nhận ngay năm sau. Anh được đức cha Havaju nhận vào bậc thầy giảng dù mới 16 tuổi, thầy giảng trẻ tuổi nhất. Thầy tiếp tục giúp xứ Bầu Nọ thời cha Cogne Tân cho đến ngày bị bắt. Tính tình vui tươi, hiền lành, thầy được mọi người trong xứ mến chuộng. Thánh Phêrô Vũ Truật. Thầy Phêrô Vũ Truật, 21 tuổi, đáng lưu danh muôn thuở do câu nói bất hủ trả lời lại những viên quan chê anh dại dột, lãng phí tuổi thanh xuân. Chưa chắc là tôi dại. Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời. Phêrô Vũ Truật sinh năm 1817 ở làng Hà Thạch, họ Kẻ Thiếc, huyện Sơn Vi, trấn Sơn Tây. Gia đình anh rất nghèo, cha thì chết sớm, vốn liếng lại chẳng có. Mẹ anh phải đầu tắt mặt tối suốt ngày để nuôi ba con dại, nên Phêrô Truật không được đi học và gầy yếu xanh xao. Tuy nhiên, anh Truật có lòng đạo đức, thường lui tới nhà thờ kinh lễ, nên được cha Tân chánh xứ Bầu Nọ cho vào phục vụ những việc nhẹ trong xứ và tạo điều kiện cho ăn học. Dẫu thế mặc lòng, anh Truật cũng chẳng bằng ai, phần trí khôn hơi chậm, phần hay bị đau ốm luôn. Anh chỉ có thể biết đọc, biết viết sơ sơ. Bù lại, anh rất thuộc kinh nên đặc trách việc dạy kinh truyền khẩu cho thiếu nhi nhỏ tuổi. Mãi đến khi bị bắt giam trong ngục rồi, đức cha Havaju mới chứng nhận anh là thầy giảng, vừa để tỏ lòng tín nhiệm, vừa để khích lệ người anh hùng trẻ tuổi kiên trung làm chứng cho đức tin. Thầy Truật tuy không còn cơ hội để giảng bằng lời nói, nhưng thái độ kiên trì của thầy chính là lời giảng có sức thuyết phục hơn nhiều.
Lạy mẹ đầy ân phúc, đầy sự sống, xin cho chúng con được hợp với mẹ để cùng ngợi khen cảm tạ tình yêu vô cùng nhân hậu của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất đã tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Amen.